Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Còn Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy khổ đau phận người. Ngài đã bị vu khống, bị bất công, bị phạm tội. Ngài đã nếm mùi nhục nhã, sợ hãi cô đơn và giết chết. Không phân tích mầu nhiệm khổ đau, nhưng Ngài đón nhận với cả tình yêu. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng tham trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin lên, dám hy sinh và tham gia mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 16 đến câu 20. Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy hằng hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đặt trong bối cảnh những giây phút cuối cuộc đời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Chính trong bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu nói những lời tâm huyết, trao ban điều răn mới yêu thương qua hành động khiêm hạ cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, và đỉnh điểm của tình yêu là cái chết trên thập giá. Đồng thời, những lời của Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu làm cũng diễn ra trong tâm trạng u buồn, ngờ vực của các môn đệ. Kẻ thì dự định bán Chúa, người thì sẽ chối Thầy, và tất cả chạy trốn hết. Do đó, bài tin mừng này được đọc lên trong bầu khí của mầu nhiệm phục sinh là để chúng ta nhận ra rằng lời Chúa Giêsu nói hoàn toàn chính xác, và để chúng ta tin Chúa Giêsu hằng hữu. Cụ thể, Thánh Gioan cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa mới rửa chân cho các môn đệ, và Ngài cũng đòi các ông phải đối xử với nhau theo gương của Ngài. Sở dĩ Chúa Giêsu nhấn mạnh và đòi các môn đệ phải rửa chân cho nhau là để trong cộng đoàn các môn đệ, ai nấy phải giúp đỡ lẫn nhau với tất cả tình yêu, sự khiêm tốn, chân thành và tha thứ. Không ai được quyền miễn chuẩn cho mình thực thi việc phục vụ hay đứng bên ngoài tất cả sự yếu đuối và mạnh mẽ của anh chị em mình. Nếu ai tách mình ra khỏi tư thế cúi mình rửa chân như Chúa, thì không phải là môn đệ của Chúa. Tệ hơn nữa, họ là kẻ giơ gót đạp Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy khổ đau của phận người chúng ta với tất cả tình yêu thương để cứu chuộc chúng ta, đưa chúng ta vào trong một tương quan mới với Thiên Chúa. Bởi Chúa biết những kẻ Ngài chọn. Chúa biết sự phản bội và trung tín của chúng ta. Chúa biết sự sám hối chân thành và sự tuyệt vọng của chúng ta nữa. Cho dù có sự phản bội xảy ra, cho dù có cái chết trên thập giá, thì vượt trên tất cả vẫn là sự chiến thắng của một tình yêu cho đến cùng, âm thầm hy sinh và cứu độ. Tình yêu đến cùng của Chúa Giêsu không loại trừ một ai, được dành cho các môn đệ và cho từng người chúng ta. Lời Chúa hôm nay khẳng định, tình thương Chúa bao trùm tất cả, và những ai đón nhận tình yêu của Chúa thì cũng có bổn phận và trách nhiệm liên lụy với tha nhân trong mọi sự. Bởi khi chúng ta yêu thương nhau với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi liên lụy với nhau về những điều tốt, và thậm chí liên đới với nhau ngay cả trong đau khổ, lo lắng và cả tội lỗi nữa. Hãy tin rằng, Chúa luôn mở ra cho chúng ta những cơ hội mới để làm lại cuộc đời. Ngài không bao giờ thất vọng về chúng ta. Chúng ta cũng thế. Đừng bao giờ thất vọng về chính mình. Mọi sự đều có thể làm mới lại trong tình yêu và ân sủng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, sự phục sinh của Chúa đổi mới cuộc đời con. Xin cho con đừng bao giờ than trách những đau khổ chúng con gặp phải. Xin cho con can đảm, một lòng phó thác cho Chúa tất cả đời con, để con biết tựa nương vào sức mạnh và tình yêu của Chúa vẫn hằng chan chứa trên đời con. Amen.
Con Thiên Chúa đã hiện mình cho khắp thế nhân tội tình. Ngài chính nguồn sự sống đã tái sinh đời nhân trần. Đời con đón nhận chính Chúa là bước theo chân Ngài không ngơi, luôn gieo giáp tình Ngài khắp nơi cho đời an bình, cho thoáng vòng đường linh. Ôi thẳng sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin đến, dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin đến, dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư vấn, nhóm họp khóa thứ 24. Sáng thứ Hai, 23 tháng 4 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu khóa họp thứ 24 với Hội đồng Hồng Y Tư vấn. Hội đồng này gồm 9 Hồng Y, cũng gọi là nhóm C9, do Đức Thánh Cha bổ nhiệm nhằm giúp Ngài thực hiện việc cải tổ giáo triều và điều hành giáo hội Hoàng Phủ. Đây là lần họp thứ hai kể từ đầu năm 2018. Cuộc họp kéo dài đến ngày 25 tháng 4. Việc cải tổ giáo triều là cả một nhiệm vụ nặng nề đang được 9 Hồng Y tiếp tục nghiên cứu tư vấn cho Đức Thánh Cha trong 3 ngày thảo luận. Trong khóa họp trước, diễn ra vào tháng 2, vấn đề quy chế các hội đồng giám mục xét về phương diện thần học, và nhất là tình trạng tập trung hóa quá mức của các hội đồng giám mục, là trọng tâm thảo luận của Hội đồng Hồng Y Tư Vấn. Các nguồn nhân lực và việc kiểm soát chi tiêu của tòa thánh cũng được các Hồng Y chú ý. Kể cả đề tài tế nhị là những vụ lạm dụng trẻ em cũng được các Hồng Y đặt vấn đề phải ngăn chặn càng sớm càng tốt. Như đã biết, Hội đồng Hồng Y Tư Vấn được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào tháng 4 năm 2013 để đồng hành với Ngài trong việc điều hành Giáo hội Hoàng Vũ và nghiên cứu một dự án nhằm duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về giáo triều Roma. Khóa họp đầu tiên của hội đồng nhóm họp vào tháng 10 năm 2013. Khóa họp thứ 23 đã diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018. Tin Vatican. Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ em vị thành niên kết thúc phiên họp khoáng đại. Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ em vị thành niên đã kết thúc phiên họp khoáng đại hôm Chủ nhật 22 tháng 4 vừa qua, sau một tuần nhóm họp. Trong những ngày làm việc, Ủy ban đã lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm của các nạn nhân thuộc Ủy ban Công giáo Toàn quốc bảo vệ trẻ em của Anh Quốc và vùng Gales. Một trong các thành viên cho biết, họ hy vọng các chia sẻ và trình bày của họ giúp Ủy ban Giáo hoàng phát triển một mạng lưới của các nạn nhân muốn đóng góp ý kiến và đề nghị cho Ủy ban Giáo hoàng, hầu có thể phát triển các phương thế hội nhập tiếng nói của các nạn nhân vào trong cuộc sống và công việc thừa tác của giáo hội. Trong phiên họp, Ủy ban Giáo hoàng cũng lắng nghe tường trình của Ủy ban Hoàng gia Australia liên quan tới Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của các trẻ em và về vai trò của các cộng đoàn lòng tin nhằm thắng vượt chấn thương do việc lạm dụng tính dục gây ra. Trong buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 21 tháng 4, các thành viên Ủy ban Giáo hoàng đã trình bày các ưu tiên qua bốn nhóm làm việc. Làm việc với các nạn nhân, giáo dục và đào tạo, các đường nét trợ giúp và luật lệ. Trong phiên họp khoáng đại, các nhóm làm việc cũng trình bày việc nghiên cứu và các dự án trong những lĩnh vực trung tâm sứ mệnh của giáo hội, như là căn nhà an toàn cho các trẻ em, giới trẻ và người lớn. Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ các trẻ em vị thành niên đã được Đức Thánh Cha Francisco thành lập hồi tháng 3 năm 2014, nhằm đề ra các sáng kiến giúp bảo vệ các trẻ em vị thành niên và thăng tiến tinh thần trách nhiệm trong các giáo hội địa phương. Tin Ả Rập Saudi. Vị Hồng Y đầu tiên của Vatican được chào đón tại Ả Rập Saudi. Đức Hồng Y Jean-Louis Pierre Thoron, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, đã đến thăm thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi hôm thứ Bảy, 14 tháng 4. Saudi Press Agency, cơ quan thông tấn chính thức của nước này, đã cho biết như trên. Ra đón Đức Hồng Y tại sân bay quốc tế Vua Khalid, có Hoàng tử Mohammed bin Abdurrahman bin Abdulaziz, Phó Thống đốc Riyadh và Tiến sĩ Mohammed bin Abdul Karim Alissa, Tổng Thư ký Liên đoàn Hồi giáo Thế giới. Đức Hồng Y Thoron là vị Hồng Y đầu tiên của Vatican được chào đón tại Ả Rập Saudi. Vatican và Ả Rập Saudi không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng đã có một số cuộc gặp gỡ quan trọng giữa các quan chức của Saudi và Tòa Thánh để thảo luận các vấn đề thế giới và đối thoại liên tôn. Tháng 11 năm 2007, vua Abdullah của Ả Rập Saudi, quốc vương đầu tiên của quốc gia này, đã viếng thăm Vatican, chấm dứt mối quan hệ lạnh nhạt giữa các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi và Vatican trong suốt 1.400 năm. Vatican đã nhiều lần đề nghị xây dựng một nhà thờ công giáo ở một nơi nào đó tại Ả Rập Saudi, trích dẫn công ước Nairan vào thế kỷ thứ Bảy do Muhammad ký kết với các cư dân Kitô giáo trong thế giới Ả Rập. ngày nay có một số lượng lớn những lao động nước ngoài là các Kitô hữu. Và hàng tuần, họ phải vượt biên giới tới một quốc gia lân cận để dự lễ. Trong bài diễn văn trước Ngoại giao đoàn vào tháng Giêng năm 2011, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã thẳng thắn yêu cầu Ả Rập Saudi cho phép xây dựng một nhà thờ công giáo và đối xử bình đẳng với các Kitô hữu đang lao động tại đây. Trước Đức Hồng Y Toron, Đức Hồng Y Becerra Boutros Al-Rahi, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Maronit đầu tiên, đã đến thăm Ả Rập Saudi trong chuyến viếng thăm lịch sử ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại miền đất của tiên tri Mohammed. Chuyến viếng thăm này là để đáp lại lời mời chính thức từ vua Salman Salman, hoàng thái tử và nhân vật đứng thứ hai tại Ả Rập Saudi là Mohammed bin Salman. Đây là chuyến viếng thăm lịch sử đầu tiên của một nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo tới vương quốc của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo Wahhabi. Gần đây, quốc gia này đã đưa ra một loạt các cải cách kinh tế và xã hội, bao gồm việc mở các sân thể thao và cho phụ nữ được lái xe, cũng như những nỗ lực đầu tiên để giải phóng các quan điểm cực đoan Hồi giáo. Hoàng Thái Tử là một người đang háo hức thực hiện Vision 2030, là một chương trình cải tổ sâu rộng về kinh tế và văn hóa xã hội. Trong chuyến viếng thăm Riyadh lần này, Đức Hồng Y đã thảo luận với các nhà cầm quyền Ả Rập Saudi về tương lai của Jerusalem và hòa bình tại Thánh Địa, cũng như trong toàn vùng Trung Đông. Vào đầu thế kỷ thứ 18, vùng đất ngày nay là Ả Rập Saudi bị chia thành nhiều quốc gia nhỏ do hàng loạt các tiểu vương cai trị. Một trong những tiểu vương này là Mohammed Anso. Ông ta cai trị một vùng đất rất nhỏ, nhưng lại có một tham vọng rất lớn. Ông đã tiếp xúc với giáo trưởng Hồi giáo Sunni là Mohammed Al-Wahhab, là người có một cách giải thích Hồi giáo rất cực đoan. Một liên minh được thành lập, Wahhab đã tạo ra những hào quang Hồi giáo chung quanh Mohammed Saul. Và sau những cuộc chiến đẫm máu đầu thập niên 1800, những huyền thoại Hồi giáo này đã giúp Saul thâu tóm được toàn bộ mảnh đất Ả Rập Saudi, như ta thấy ngày nay. Đổi lại, Saul để Wahhab tự do truyền bá thứ Hồi giáo cực đoan của y, và hình thành những luật lệ Hồi giáo rất khắc nghiệt, vẫn còn tồn tại cho đến nay. Mảnh đất Ả Rập Saudi, nơi các tín hữu Hồi thấm nhuần một thứ Hồi giáo cực đoan, đã sinh ra hàng loạt những trào lưu khủng bố Hồi giáo. Tiêu biểu là Al-Qaeda, hầu áp đặt lên thế giới chủ nghĩa Hồi giáo Wahhabi, và những luật lệ mang rợ đi kèm với nó. Hàng triệu Kitô hữu đang sống tại Ả Rập Saudi không được quyền thờ phượng công khai, không được có những biểu tượng Kitô giáo, không được có những tài liệu liên quan đến Kitô giáo, và thường xuyên bị công an tôn giáo bắt hại. Ngày nào dòng họ Saudi còn tiếp tục cai trị quốc gia này, tình trạng trên vẫn không thể được cải thiện. Tin Faisalabad, Pakistan. Nhà nguyện Kitô giáo đầu tiên tại một đại học công lập của Pakistan. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, tại Đại học Nông nghiệp, Đức Tổng giám mục Joseph Arshad, Tổng giám mục của Islamabad Rawalpindi và Giám quản Tông tòa của Giáo phận Faisalabad đã khánh thành nhà nguyện Kitô giáo trong Đại học Công lập ở Faisalabad. Đây cũng là nơi thờ phượng đầu tiên của Kitô hữu tại một Đại học Công lập ở Pakistan. Hiện diện trong lễ khánh thành có ông Muhammad Zafar, Phó Viện trưởng của Đại học, các giáo sư, tu sĩ và sinh viên. Nhà nguyện có tước hiệu Đức Maria. Đức Tổng giám mục Arshad chúc mừng toàn thể cộng đồng Kitô giáo của Đại học Nông nghiệp vì đã thúc đẩy việc xây dựng một nơi thờ phượng Kitô giáo, cạnh với nơi thờ phượng hiện có của Hồi giáo. Ngài nói, việc xây dựng một nhà thờ trong đại học đưa ra một sứ điệp của tình yêu và hòa hợp trong toàn đất nước. người Kitô hữu sẽ đến nhà thờ này và sẽ cầu nguyện cho sự thăng tiến và phát triển của đại học và của Pakistan. Đức Tổng giám mục Arshad cũng nhắc rằng, ngày hôm nay, những lời của vị sáng lập Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, được thực hiện. Vào năm 1947, trong diễn từ nổi tiếng với toàn dân, ông đã nói, các anh em tự do đi đến các nơi thờ phượng của anh em tự do đi đến các đền thờ hay bất cứ nơi thờ phượng nào tại Pakistan. Anh em có thể tuyên xưng bất cứ tôn giáo hay niềm tin nào. Đức Tổng cảm ơn chính quyền dân sự và ban điều hành đại học đã bày tỏ sự cảm nhận và quan tâm trong việc cung cấp một nơi thờ phượng cho các Kitô hữu và tôn trọng tự do tôn giáo. Phó Viện trưởng Muhammad Zafar đã khẳng định, nhà thờ này được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu tâm linh của sinh viên. Đền thờ hay nhà thờ đều là nơi thánh thiêng để thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta tin vào sự hòa hợp liên tôn. Việc xây dựng nhà thờ là một ví dụ cụ thể về tình huynh đệ giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan một nhà thờ được xây trong một đại học công lập. Chúng tôi hy vọng rằng các tôn giáo khác sẽ theo gương này để bảo đảm các quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số, như đã được Hiến pháp Pakistan khẳng định. Các Kitô hữu là anh chị em của chúng ta, vì Thiên Chúa đã tạo nên mọi người bình đẳng với nhau. Đức Tổng giám mục Arshad cũng đã cử hành thánh lễ trong nhà nguyện mới, sức dầu bàn thờ và thánh hiến nhà thờ. Trong bài giảng, Ngài tạ ơn Chúa và những người đã cộng tác để cho công trình được hoàn tất. Ngài mời gọi các người trẻ chú trọng đến giáo dục cấp cao và cống hiến cách tích cực cho thiện ích chung của Pakistan. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Thân xác có giá trị gì không? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề tim với lòng khác nhau như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, trong văn hóa hiện đại, con tim là biểu tượng của tình yêu. Khi muốn bày tỏ tình yêu đối với ai thì người ta trao tặng cho nhau hình của trái tim. Tuy nhiên đó là phong tục của Tây Phương chứ không phải của Kinh Thánh. Kinh Thánh được viết trong khung cảnh văn hóa miền cận Đông, cho nên đã sử dụng những ngôn ngữ và biểu tượng khác. Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ biểu tượng của Kinh Thánh rất gần gũi với ngôn ngữ của tiếng Việt hơn là ngôn ngữ của Tây Phương. Trong tiếng Việt mình, con tim là cơ quan suy tư chứ không phải là cơ quan cảm xúc. Chẳng hạn như chúng ta nói hồi tâm lại, nghĩa là trở về với con tim để mà đắn đo cân nhắc. Một cách tương tự như vậy, tâm niệm có nghĩa là tưởng nghĩ ở trong tim. Còn khi mà nói đến chuyện yêu thương, thì chúng ta để ở trong lòng hay là trong bụng, chứ không phải là trong tim. Nhưng mà tim với lòng có gì khác nhau đâu thưa cha? Tôi không phải là chuyên gia về ngữ học, cũng không phải là chuyên gia về y học nội khoa, cho nên không thể nói xác định đâu là tim, đâu là lòng. Trong ngôn ngữ thường ngày, chúng ta dùng chữ lòng theo nghĩa bóng, và vì thế mà nó đồng nghĩa với tim, hay đôi khi đồng nghĩa với hồn hay tinh thần. Tuy nhiên, nếu xét kỹ ra, thì phải nói là hai cơ quan khác biệt. Tôi nghĩ là cái lòng nằm ở dưới trái tim một chút. Chẳng hạn khi nói rằng, bà mẹ ẵm con vào lòng. Theo văn hóa Do Thái, lòng ám chỉ ruột hay là thận, và là biểu tượng của cảm xúc, còn trái tim là biểu tượng của suy tư. Tiếc rằng nhiều khi dịch kinh thánh, chúng ta đã không để ý tới chi tiết đó. Chẳng hạn trong tám mối phúc thật, theo bản dịch của nhóm phụng vụ giờ kinh, chúng ta đọc thấy như sau. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Như vậy, có hai lần nhắc tới tâm hồn nghèo khó và tâm hồn trong sạch. Nhưng mà trong nguyên ngữ thì không phải như vậy. Phúc dành cho người nghèo được diễn tả như là khó nghèo trong tinh thần. Còn phúc dành cho người trong sạch thì nói rằng, trong sạch con tim. Vậy thế nào là con tim trong sạch thưa cha? Đến đây chúng ta đã đi vào vấn đề. Trong Kinh Thánh, trái tim được coi như là trung tâm của con người. Chính nơi đây, con người suy tư, xét đoán, quyết định mọi hành vi. Trái tim tương đương với lương tâm trong luân lý hiện đại. Như vậy, trái tim không phải là biểu tượng của tình yêu, cho bằng biểu tượng của trí tuệ phán đoán và của ý chí. Như đã nói trên đây, trong tiếng Việt, chúng ta cũng nói tới việc hồi tâm, nghĩa là trở về với chính mình, trở về với cõi thâm sâu nhất của bản ngã. Vì thế không lạ gì mà người nào quen lắng nghe tiếng nói của con tim thì được gọi là có đời sống nội tâm dồi dào. Đây còn là ở trên bình diện tâm lý, xét tới những hành vi của con người. Kinh Thánh còn đi xa hơn nữa, bởi vì con người được đặt trong mối tương quan với Thiên Chúa. Trong viễn tượng này, trái tim là nơi mà con người đối diện gặp gỡ với Chúa, để mà tuân phục hay là chống cưỡng lại Thiên Chúa. Từ đó mà ta gặp thấy những thành ngữ, trái tim ngoan ngoãn, hay là trái tim chai đá, trái tim gần Chúa hay là trái tim xa Chúa. Đó là cha đang nói theo cựu ước hay là nói theo tân ước vậy, thưa cha? Quan điểm cựu ước và của tân ước đều như nhau. Theo nghĩa là con tim ám chỉ nơi mà con người quyết định chấp nhận hay là khước từ luật Chúa. Vào cuối thời cựu ước, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã loan báo một đặc trưng của giao ước mới ở chỗ, Thiên Chúa sẽ trao cho con người một lề luật không phải khắc trên bia đá, nhưng là khắc trong con tim. Dưới chế độ giao ước mới, con người sẽ tuân hành luật Chúa cách tự nguyện với xác tín nội tâm. Vì thế không lạ gì mà Chúa Giê-xu thường kêu gọi con người hãy trở về với trái tim của mình. Con người cần phải thờ phượng Chúa trong trái tim, chứ không phải ngoài môi mép. Chính con tim là nơi đo lường tính cách luân lý của các hành vi. Và đối lại, Chúa Giê-xu tuyên bố phúc thay những ai có con tim trong sạch. Vì họ sẽ được thấy mặt Chúa, phải không thưa cha? Ở đây, con tim trong sạch ám chỉ những con người thành thật, khiêm tốn. Đối lại với hạng người dối trá, gian xảo, quỷ quyệt. Một cách tương tự như vậy, Thánh Matthew đã để lại lời khuyên của Chúa Giê-xu ở chương 11 câu 29. Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong tim. Điều này phản ánh chân phúc dành cho kẻ hiền lành khiêm nhường của bài giảng trên núi. Cần được hiểu theo nghĩa mà các ngôn sứ đã nói về nhóm nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Dù sao thì tư tưởng trái tim trong trắng đã gặp thấy trong Cựu Ước rồi. Chẳng hạn như trong Thánh Vịnh 51, khi mà vịnh ra xin Chúa đổi mới con tim cho nên trong trắng, thay thế cho con tim chai đá ngoan cố. Tóm lại, theo Kinh Thánh, trái tim tượng trưng cho ý chí quyết định. Thế thì cơ quan nào tượng trưng cho tình yêu vậy, thưa cha? Nên biết là người Do Thái quan niệm con người như là một tổng thể, chứ không có chuyện tách rời ra xác một bên, hồn một bên, tim một nơi, óc một nẻo. Thực ra khi nói tới trái tim như là nơi sâu thẳm nhất của bản ngã, nơi quyết định tuân giữ hay chống cự luật Chúa, thì cũng đã hàm ngự tư tưởng yêu ghét rồi. Vì ta yêu mến Chúa cho nên ta mới tuân giữ luật Chúa chứ. Đó cũng là điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi con người. Người hãy yêu mến Thiên Chúa hết con tim, hết tinh thần, hết sức lực. Dù vậy, nếu muốn xác định một cơ quan của thân thể, thì có thể đặt nó ở trong lòng, tức là ở trong ruột hay là ở trong thận. Tôi nghĩ rằng trong tiếng Việt, chúng ta cũng nói tới ruột như là cơ quan của yêu thương, khi nói tới anh em ruột. Cũng vậy, khi nói tới sự giận ghét hiềm thù, chúng ta để nó ở trong bụng. Hơn thế nữa, khi nói tới tình thương của Chúa Giê-xu, các tác giả Tân Ước nói tới lòng dạ của Chúa. Khi mở phúc âm, chúng ta nhiều lần thấy các thánh sử nói tới việc Chúa Giê-xu đã động lòng. Mà nếu muốn dịch sát chữ thì phải nói là rung động lòng dạ hay là ruột gan. Như vậy, từ nay chúng ta phải tôn kính ruột gan của Chúa Giê-xu thay vì tim hay sao, thưa cha? Tôi nghĩ là chẳng cần thay đổi làm gì. Như đã thấy, trong tiếng Việt, các từ ngữ tim cũng như lòng không còn hiểu theo nghĩa đen của một bộ phận cơ thể, giống như trong ngôn ngữ y học. Nhưng mà chúng đã biến chuyển. Hai từ tâm và lòng được dùng theo nghĩa bóng, và đã trở thành đồng nghĩa. Nó ám chỉ cái phần giữa hay là phần cốt tủy của một đồ vật. Nơi con người, chúng ám chỉ cái chiều kích sâu thẳm nhất, tâm hồn, tâm can, tâm trí, lương tâm, hoặc là tính cách chân thành của mối tình, yêu thật lòng, yêu hết lòng. Dĩ nhiên các từ ngữ vừa nói cũng dùng theo nghĩa xấu nữa, hạng người tâm địa độc ác, lòng lang dạ sói. Trong việc tôn sùng trái tim Chúa Giê-xu, chúng ta không dừng lại ở khía cạnh tình cảm ướt át bên ngoài. Nhưng chúng ta muốn đi sâu vào nội tâm, sống thân mật với Ngài. Trái tim, tấm lòng, tượng trưng cho nơi sâu thẳm nhất của bản vị. Chúng ta muốn rút lui vào đó để hàn huyên tâm sự với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, ấn tích của bí tích rửa tội là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quà tặng quý giá nhất là sự hiện diện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một món quà quý giá nhất, và đôi khi cũng có sức đánh động hơn bất cứ món quà nào con người đang cầm trong tay. Món quà ấy là sự hiện diện. Hiện diện là trao ban chính mình. Ngạn ngữ anh nói, một món quà không có người trao tặng là một món quà trơ trụi. Thật thế, món quà chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta muốn gói ghém trong đó chính bản thân chúng ta. Trao ban thật sự là trao ban chính mình. Do đó, hiện diện là món quà cao cả nhất mà con người có thể trao tặng cho nhau. Điều này lại càng đúng hơn trong quan hệ vợ chồng. Nếu ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người phối ngẫu của bạn là nhận quà, thì sự hiện diện của bạn là món quà có giá trị hơn bất cứ món quà nào. Một người vợ đã tâm sự như sau. Chồng tôi yêu bóng đá hơn tôi. Bà giải thích rằng, ngày đứa con đầu lòng của họ chào đời, trong khi bà nằm cả buổi trong bệnh viện, thì chồng bà lại đi đá bóng. Dĩ nhiên, khi đứa con lọt lòng mẹ, thì người cha đã có mặt bên cạnh nó. Nhưng chỉ 10 phút sau, ông lại bỏ ra sân bóng đá. Người vợ cảm thấy choáng váng và thất vọng vô cùng. Bà nói như sau. Đây là giây phút quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng. Tôi muốn cả hai chúng tôi cùng ở bên nhau. Tôi muốn chồng tôi có mặt bên cạnh tôi. Vậy mà anh vẫn thản nhiên bỏ đi đá bóng. Người chồng này có thể đã gửi đến cho vợ cả chục đóa hoa hồng. Nhưng những đóa hoa ấy sẽ chẳng bao giờ thay thế được sự hiện diện của ông bên cạnh vợ khi bà sinh đứa con đầu lòng. Đứa con giờ đây đã lớn, nhưng người vợ vẫn cứ gặm nhấm chuyện ấy như thể nó mới xảy ra hôm qua. Người đàn bà còn kể thêm một chuyện khác để chứng tỏ rằng người chồng ham mê bóng đá hơn yêu thương vợ và người thân. Bà nói rằng, trong ngày lễ an táng của mẹ bà, ông cũng bỏ đi đá bóng. Dĩ nhiên, trước đó, người đàn ông cũng đã có mặt trong lễ nghi. Nhưng sau tang lễ, ông liền chạy ra sân cỏ. Trong khi mọi người còn tụ họp lại để chia sẻ nỗi buồn của bà, thì chồng bà lại lẻn đi đá bóng. Khi được hỏi về hai biến cố trên đây, người chồng cũng đưa ra đầy đủ các lý do khiến ông phải có mặt trong các trận bóng đá. Ông nói rằng, ông đã có mặt bên cạnh vợ suốt thời gian lâm bồn. Ông đã chụp hình, và vì quá vui mừng, ông muốn tức tốc chạy ra sân cỏ để báo tin cho các bạn đồng đội của ông. Tối hôm đó, ông trở lại bệnh viện và thấy vợ ông nổi giận. Người chồng nói, tôi không hiểu nổi vợ tôi. Lẽ ra nàng phải hãnh diện vì tôi đã báo tin vui cho đội bóng đá của tôi. Về đám tang của mẹ vợ, người đàn ông cho biết rằng, ông đã lấy nguyên một tuần nghỉ và đến bệnh viện mỗi ngày để chăm sóc bà, cũng như giúp đỡ mọi chuyện lặt vặt trong nhà bà. Sau đám tang, vì cảm thấy quá mệt mỏi, cho nên ông muốn đi đá bóng để thư giãn. Ông nói, tôi cứ nghĩ rằng vợ tôi cũng thích để cho tôi được nghỉ ngơi đôi chút. Tôi đã làm những gì mà tôi nghĩ là quan trọng đối với vợ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn không thỏa mãn. Vợ tôi vẫn khăng khăng bảo rằng tôi yêu bóng đá hơn yêu nàng. Làm gì có chuyện đó? Người chồng trên đây quá thành thật khi giải thích về hành động của mình. Chỉ có điều là ông chưa hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của sự hiện diện của ông bên cạnh vợ ông, nhất là trong những biến cố lớn trong cuộc đời. Ông quên rằng sự có mặt của ông bên cạnh vợ ông là món quà quý giá nhất mà ông có thể trao tặng cho bà. Quả thật, nếu ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người phối ngẫu là nhận quà, thì sự hiện diện bên cạnh nhau trong những lúc gặp khủng hoảng là món quà quý giá nhất mà vợ chồng có thể trao tặng cho nhau. Thân xác là biểu trưng của tình yêu. Cất bỏ biểu tượng ấy, thì tình yêu cũng tan loãng. Chúng ta vẫn nói, xa mặt cách lòng. Tình yêu nào cũng đòi hỏi sự hiện diện bằng thân xác. Nếu sự hiện diện thể lý của người phối ngẫu là quan trọng đối với chúng ta cần phải bày tỏ điều đó với người phối ngẫu. Đừng để cho người phối ngẫu phải tự đoán lấy điều đó. Nếu vợ bạn ngỏ ý với bạn, đêm nay, ngày mai, chiều nay, em thực sự muốn anh ở bên cạnh em. Bạn hãy xem trọng lời yêu cầu ấy. Dưới cái nhìn của bạn, điều ấy có thể không quan trọng. Nhưng nếu bạn không làm theo yêu cầu ấy, rất có thể bạn sẽ truyền đi một thông điệp ngoài ý muốn của bạn. Một người chồng tâm sự. Khi mẹ tôi qua đời, người giám thị trong sở làm của vợ tôi nói rằng, vợ tôi được phép vắng mặt trong 2 giờ để tham dự lễ an táng. Nhưng vợ tôi phải trở lại sở làm ngay chiều hôm đó. Vợ tôi nói với viên giám thị rằng, nàng thấy có nhu cầu phải nâng đỡ chồng trong ngày hôm đó, và nàng phải được phép vắng mặt suốt ngày hôm đó. Nhưng viên giám thị trả lời rằng, nếu vợ tôi nghỉ cả ngày, thì nàng sẽ bị đuổi khỏi sở. Vợ tôi liền nói, chồng tôi quan trọng hơn công việc của tôi. Thế là, mặc cho lời cảnh cáo của viên giám thị, người vợ đã vắng mặt khỏi sở làm nguyên một ngày để được ở bên cạnh chồng. Người chồng nói, hôm đó tôi cảm thấy được vợ yêu hơn bao giờ hết. Người vợ đã thực sự nói được ngôn ngữ tình yêu của người chồng, và ông chẳng bao giờ quên được điều đó. Hầu như bất cứ điều gì được viết về tình yêu cũng đều chứng tỏ rằng, cốt lõi của tình yêu là sự trao tặng. Tình yêu có nhiều ngôn ngữ khác nhau, nghĩa là nhiều cách thể hiện khác nhau. Nhưng nhận quà vẫn là ngôn ngữ dễ hiểu và hùng hồn nhất. Một người vợ tâm sự với một cố vấn hôn nhân. Tôi nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Từ lâu cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trống rỗng. Tôi muốn bỏ cuộc. Từ bao nhiêu năm nay, tôi đã nói với chồng tôi rằng, tôi cần có tình yêu của anh. Nhưng anh chẳng bao giờ muốn đáp lại yêu cầu của tôi. Chồng tôi là một người nguyên tắc. Anh làm mọi sự vì thói quen. Anh sống như thể một chiếc đồng hồ. Mọi sự đều có thể thấy trước và đoán trước. Trong bao nhiêu năm trời, tôi đã cố gắng làm một người vợ hiền. Tôi nấu nướng, giặt giũ, lau nhà, và bao nhiêu việc vặt vãnh khác trong nhà. Tôi có gần gũi với chồng là vì anh muốn, nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào của anh. Khi tôi nói cho chồng tôi biết những cảm nhận ấy, anh cười và nói rằng, chẳng có cặp vợ chồng nào hạnh phúc như chúng tôi. Anh không hề hiểu rằng, tôi thật bất hạnh. Mặc cho tôi có thổn thức, anh sẽ kể ra rằng, tháng nào, anh cũng thanh toán tất cả mọi chi tiêu trong gia đình, và gia đình có tất cả mọi sự. Do đó tại sao tôi không hài lòng, mà cứ than vãn. Chồng tôi vẫn chẳng chịu hiểu tôi. Tôi cảm thấy bị ruồng rẫy. Từ ngày lấy nhau, anh chẳng bao giờ tặng cho tôi một cánh hoa, hay viết cho tôi một tấm thiệp nhân những dịp kỷ niệm quan trọng của tôi. Nếu tôi có nhắc, thì anh lại bảo, mất tiền vô ích, tấm thiệp xem rồi cũng quăng thôi. Quả thật, người chồng trong gia đình trên đây đã không bao giờ nói được thứ ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của vợ là nhận quà. Quà có thể là đồ vật, nhưng giá trị của món quà lại chẳng hệ tại ở giá trị vật chất của nó cho bằng tình yêu mà người ta muốn gói ghém trong đó. Gói ghém tình yêu vào trong món quà là muốn trao gửi chính bản thân. Do đó, xét cho cùng, món quà quý giá nhất, đặc biệt trong đời sống hôn nhân, chính là sự hiện diện yêu thương bên cạnh nhau vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Hai hạt lúa được giữ lại để làm hạt giống cho vụ mùa sau, vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt lúa thứ nhất nhủ thầm, dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất, ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là, nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thực sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà, vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì. Nó đã chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Quý vị và các bạn thân mến, chọn sống hay không sống, đó là tự do mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Nhưng sống thế nào thì gọi là sống, và sống thế nào thì gọi là không sống. Vì thực tế, có những người tưởng rằng mình đang sống, nhưng thật ra họ không còn tồn tại. Và có những người không còn hiện hữu, nhưng vẫn sống bất hủ trong lòng mọi người. Có chết thì mới có sống, có cho đi thì mới giữ lại được. Hai điều này xem ra có vẻ nghịch lý, nhưng đó lại là chân lý, là định luật tất yếu của cuộc đời. Hạt lúa thứ nhất nghĩ rằng, ôm lấy tất cả chất dinh dưỡng, chui vào một góc nhà để hưởng thụ là sống. Nhưng thật ra, nó không hề sống và không thể nào hoàn thành sứ mạng truyền sinh của mình. Còn hạt lúa thứ hai bị đem gieo đi. Nhìn bên ngoài thì hình như nó đã chết, nhưng nó lại đang sống rất mãnh liệt. Khi bước chân vào trần gian, Chúa Giêsu như hạt giống được Chúa Cha gieo vào cõi đời ô trọc, phải chấp nhận chịu vùi dập, chịu hy sinh, chịu đủ thứ khổ nhục, và cuối cùng chịu chết trên thập giá và mai táng trong mộ. Ngài đã khẳng định, nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, nó sẽ trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, thì nó mới sinh nhiều bông hạt. Và ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Cuộc đời của hạt giống Giêsu tưởng như kết thúc, nhưng trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, cái chết của người trên thập giá chính là cửa ngõ dẫn con người đến nguồn vui ơn cứu độ. Ngài đã chết đi để cho muôn người được sống và được sống dồi dào hơn. Như Chúa Giêsu, chúng ta cũng là những hạt giống được gieo vào lòng đất, là thế giới này. Có người may mắn được gieo vào một gia đình tốt, một môi trường giáo dục tốt, nhưng cũng có người ít may mắn hơn, không được rơi vào thửa ruộng mà mình mơ ước. Nhưng dù được gieo nơi đâu và được rơi vào chỗ đất nào, tất cả chúng ta đều được mời gọi phải nảy mầm và sinh hoa kết trái. Thật khó khi phải chấp nhận bị chôn vùi, phải chấp nhận hy sinh, và cũng thật khó khi phải xem thường cái mình yêu quý nhất là mạng sống của mình, để chỉ sống cho và sống vì người khác. Chắc hẳn đã bao lần chúng ta phải đắn đo, ngần ngại, phải chiến đấu giữa chết và sống, giữa giữ và buông, và cũng không ít lần chúng ta loay hoay đi tìm cho mình cách nào dễ dàng nhất để vẫn sống mà không cần phải chết, vẫn sinh hoa trái mà không cần phải bị chôn vùi. Nhưng dù khoa học có tiến bộ, con người có muôn ngàn cách để đạt được điều mình mong muốn, thì thập giá vẫn là cách thế, là con đường duy nhất dẫn con người đến sự sống đời đời. Ai không chết đi với thập giá của đời mình, thì cũng sẽ không nhận được phần thưởng phục sinh. Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con sống như hạt lúa cô đơn bên vệ đường, chỉ biết sống cho mình, rồi chết dần trong cô độc, lẻ loi. Nhưng mời gọi chúng con bước theo Chúa, để làm nảy sinh những mầm sống mới từ cuộc đời của mình. Như hạt lúa phải chết đi mới sản sinh cho đời những bông lúa trữ nặng. Xin cho chúng con dám chết đi cho con người ích kỷ, mỏng giòn của mình, và can đảm bước ra khỏi vỏ bọc an toàn và những bận tâm tính toán, để sống cho Chúa và tha nhân, hầu cảm nghiệm được niềm vui của hiến thân và nhận lãnh, của quên mình là gặp lại được bản thân. Amen.
Đời con này xin dâng về Chúa, mong như khi phù trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân biên.
Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình. trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi tranh chấp con gieo giao hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con.
Không đợi an
bình nhưng đem vui an.
Không đợi người thương
nhưng tìm giúp người.
Không đợi yêu thương
nhưng gieo tình mến. Vì khi biết cho đi là khi lãnh nhận,
khi biết quên mình là khi tìm thấy,
và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời. Ôi con này thân mình, xin dù tình thương cho người yên tâm được sống an bình. Ôi con lạy thần linh, xin dù tình thương cho người yên tâm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.